Tuần 31, thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Hebrew chương 2, câu 10-11. Vì muốn dẫn nhiều con vào vinh hiển, nên đã làm cho tác giả của sự cứu rỗi họ được hoàn hảo qua các nỗi khổ. Điều ấy là thích hợp với Ngài, vì cả đấng thánh hóa lẫn những người đang được thánh hóa đều ra từ một cha. Bởi cơ ấy mà Ngài không xấu hổ khi gọi họ là anh em. Luca chương 24, câu 26. Chẳng phải đấng Christ cần phải chịu những điều này rồi vào vinh hiển của Ngài sao? Mục tiêu của Đức Chúa Trời là đem nhiều con của Ngài vào vinh hiển. Con trưởng của Ngài, tức Chúa Giê-xu, là đấng tiên phong đã chiến đấu cho để bước vào vinh hiển này. Bây giờ, Ngài là nguyên soái sự cứu rỗi của nhiều con của Đức Chúa Trời để dẫn họ vào vinh hiển của Ngài bằng cách chiến đấu. Chúng ta, nhiều con của Đức Chúa Trời, hiện đang trên con đường chiến đấu để bước vào vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Phần đọc hôm nay. Để hoàn thành mục đích của Ngài là đem nhiều con vào vinh hiển, Đức Chúa Trời phải có một gương mẫu, một kiểu mẫu. Một gương mẫu như vậy có thể trở thành nguyên soái đủ điều kiện đi đầu để đem nhiều con vào vinh hiển. Trước khi Giê-xu trở thành nguyên soái, Ngài phải được hoàn hảo qua các nỗi khổ. Hồi còn trẻ khi đọc Kinh Thánh, tôi bối rối về câu này. Một mặt tôi biết Giê-xu đã hoàn hảo. Mặt khác, chương 2 câu 10 nói rằng Ngài phải được hoàn hảo. Vì vậy, tôi thấy có vẻ như Giê-xu chưa hoàn hảo. Nhưng Ngài thật sự đã hoàn hảo rồi. Dù Ngài đã hoàn hảo trước khi nhục hóa, nhưng Ngài chưa kinh nghiệm nỗi khổ con người. Ngài phải được hoàn hảo qua sự chịu khổ trước khi Ngài có thể trở thành nguyên soái của sự cứu rỗi. Được hoàn hảo ở đây thực ra có nghĩa là đủ điều kiện. Để đủ điều kiện cho chức vụ này, Ngài phải kinh nghiệm nỗi khổ con người. Vì thế, làm cho Giê-xu được hoàn hảo, không ngụ ý là có bất kỳ sự bất toàn nào trong mỹ đức hay thuộc tính của Giê-xu, mà chỉ là làm trọn kinh nghiệm của Ngài về các nỗi khổ của con người là điều cần thiết để làm cho Ngài thích hợp trở thành tác giả, người dẫn dắt của sự cứu rỗi cho những người theo Ngài. Vì Giê-xu đã trải qua mọi nỗi khổ con người, nên Ngài được hoàn hảo, đủ điều kiện đảm nhận chức vụ này. Ngài đủ điều kiện để đem nhiều con của Đức Chúa Trời vào lĩnh vực vinh hiển mà Ngài là đấng tiên phong đã bước vào rồi. Vinh hiển mà đấng Christ đã bước vào là gì? Đó là sự biểu lộ đầy trọn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa ở trong xác thịt, Đức Chúa Trời bị giấu kín bên trong Ngài. Trong Giê-xu người Nazareth bằng huyết và thịt, có hạt giống vinh hiển thần thượng của Đức Chúa Trời. Khi hạt cẩm chướng rơi xuống đất, chết đi và mọc lên lại cho tới khi đạt đến giai đoạn trổ hoa, thì hạt cẩm chướng sẽ được đem vào vinh hiển. Giê-xu là một hạt giống như thế. Ngài đã rơi xuống đất, chết đi và lớn lên. Bởi sự lớn lên của Ngài mà toàn bản thể Ngài bao gồm nhân tính và bản chất phàm nhân của Ngài được đem vào trong sự biểu lộ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là vinh hiển của Ngài. Chúa đã chịu chết, vượt qua dòng sông sự chết và vào trong vinh hiển, vào trong sự biểu lộ đầy trọn của bản thể thần thượng. Sau khi sống trên đất 33 năm rưỡi, Chúa đã làm ứng nghiệm hình bóng đó. Giê-xu đã vượt qua sông. Trước hết, Ngài vượt qua sông vào thời điểm chịu báp têm. Suốt 3 năm rưỡi sau khi chịu báp têm, Ngài liên tục vượt qua các dòng sông. Cuối cùng, trên thập tự giá, Ngài đã vượt qua dòng sông sự chết. Bởi vượt qua dòng sông cuối cùng đó mà Ngài bước vào vinh hiển. Vinh hiển mà Ngài bước vào là thực tại của sự biểu lộ của bản thể thần thượng của Đức Chúa Trời. Sau khi phục sinh, Ngài là sự biểu lộ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài là gương mẫu, là kiểu mẫu. Vì Ngài là người đầu tiên đi tiên phong vào vinh hiển, người mở đường. Đấng tiên phong này, tức đấng mở đường này, đã vào phía trong bức màn. Bức màn là điều ngăn cách chúng ta với sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Mỗi dòng sông là một bức màn ngăn cách chúng ta với sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Nhờ vượt qua sông Giô-đanh, dòng sông sự chết, mà Giê-xu bước vào phía trong bức màn. Phía trong bức màn không có gì ngoại trừ sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Ngài hiện đang ở đó trong vinh hiển. Có một con người trong vinh hiển. Điều này có nghĩa là có một con người trong sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, còn có một con người là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời, một con người là vinh hiển của Đức Chúa Trời.